đó thì chúng ta không biết, bề ngoài cũng có thể thể hiện họ là một người tu tập, nhưng rồi họ hưởng vượt, họ hưởng lố, họ hưởng quá, họ hưởng hết sớm quá, để rồi đoạn đời cuối là một cái đời sống vật vã vưởng. Người không ra người, một đời sống mà người ta dùng từ là đời sống thực vật, không tự điều khiển cái tay của mình để đút miếng cơm ăn, đưa miếng nước uống là thua rồi. Thì như vậy là cái đầu này nó không còn làm chủ được, thì lực gọi là bất tòng tâm rồi. Thật sự không phải lực đâu mà nghiệp của mình nó đã hiện rồi. Đó gọi là hiện tướng nghiệp bệnh. Mà đã hiện tướng nghiệp bệnh tức là hiện cái tướng phước báo của mình đã tàn, phước làm người gần như đã tàn rụi. Đừng có nói là tại vì cuối đời trả khúc nhân quả, đời sau đang lên cõi trời, ông đó làm phước nhiều quá đâu mới trả khúc cuối. Không có chuyện đó đâu. Cái đó là cái trả lời cho tất cả những công phu tu hành của chúng ta. Thật ra ở đây chúng ta nhìn thấy những cái vị tu tập, những vị tu tập mà tu tập tốt á, đa phần họ sống một đời sống tâm linh sung mãn, họ ẩn tàng hoặc là họ có nổi danh đi nữa thì cuối đời họ sẽ ra đi rất là nhẹ, họ làm chủ từ đầu cho tới cuối, cho tới khi trút hơi thở cuối cùng vẫn còn nói một câu gì đó lợi ích cho ai, vẫn còn có thể nói một bài kệ, vẫn tự tại tự do để bỏ thân này. Có nghĩa là hồi nãy mình nói là sẽ làm chủ được cái thân này cho tới phút cuối cùng. Muốn nó bệnh thì nó phải nghe lời là nó bệnh, muốn nó khỏe là nó phải nghe lời nó khỏe, muốn nó sống là nó phải nghe lời nó sống, muốn nó chết là nó phải nghe lời nó chết, nó muốn mập là phải mập lên, muốn ốm là mày phải ốm xuống, mày không được quyền cãi. Những cái này là những cái mà gọi là có được một chút tự chủ. Thân mình không làm chủ được, tức là cái thân vật chất không làm chủ được thì cái chuyện sinh tử của tâm linh chúng ta không làm chủ được đâu. Không thể tin nổi một người không làm chủ thân mà có thể làm chủ tâm, chúng ta không tin được. Có những người, ví dụ như chúng tôi gặp một số người họ bị tai nạn, và tai nạn có nhiều khi từ nửa cái thân người ở dưới họ liệt, thì cái đó là chịu, họ cũng phải bị cái nghiệp đó. Nhưng cái đầu họ tỉnh lắm. Chúng tôi gặp mấy người như họ chỉ còn có cái phần trên, nguyên phần dưới họ bị tê liệt hết, bị té vì tai nạn như vậy, thì cái đầu tỉnh, và thậm chí họ tỉnh hơn những người bình thường như mình. Và đó là những người tu thì họ tu rất là tốt, tại vì họ đã thấy hiện nghiệp thân rồi, cái thân này chấp nhận là nó đã thua rồi, không còn làm chủ để đi đứng theo ý muốn được, nhưng mà vẫn còn có cái đầu. Họ xài cái đầu họ trong cái việc tu tập. Và một số người chúng tôi gặp họ tu tốt ghê gớm. Chúng tôi gặp như là cũng mấy người, hai người. Một người nam ở miền Tây. Bây giờ họ giỏi Phật Pháp. Mà rớt từ nóc nhà xuống là gần như chỉ hai tay gần như cũng liệt luôn à, chỉ còn có cái đầu à. Gặp chúng tôi nói chuyện rất là hay về Phật Pháp. Và bây giờ thỉnh thoảng là mấy người xung quanh đỡ họ ngồi dậy để nói chuyện Phật Pháp cho người ta nghe. Nó rất là sâu. Thì đó là những cái trường hợp bất đắc dĩ là họ bị tai nạn thôi. Nhưng ở đây chúng ta nói theo cái chuyện đời thường. Cái người mà tới giai đoạn nó không còn có cái khả năng để làm chủ thân này nữa, thì cái đầu nó mê mờ. Và khi cái đầu mê mờ rồi, chúng ta không còn làm chủ sinh tử được đâu á nha. Không có cái lý luận nào mà trước phút lâm chung mà chúng ta mê mờ chúng ta có thể đi theo cái kiểu làm chủ sinh tử hết á, không có. Cho nên chúng ta sống làm sao đó, phải nói là ngày ngày đêm đêm lại Phật, đúng không? Cho con khỏe, con ăn uống, con tu tập đúng chánh pháp, gần chết đó là con được ra đi một cách tỉnh táo, nhẹ nhàng, đừng có mang thân tật bệnh lâu dài. Nhiều đó là đã được rồi, tại vì không mang tật bệnh là tích phước cho đời sau. Chúng ta làm cái gì đó, chúng ta để hết trần gian này, cuối đời là phải thể hiện một cái người là không vướng mắc tất cả những gì ở trần gian, nguyện dân cúng lại hết tất cả cho đời. Để cái đó là cái phước của mình, chứ đừng có chết rồi tiếc của tôi, giờ tôi không kịp xài tôi chết. Cái đó là cái rất là nguy hiểm. Đây là có những người lớn tuổi mà thấy cũng cất mấy cái kho rồi đâu á. Một là chúng ta đem ra chúng ta bố thí sớm đi, Còn không á là cái giờ phút này cái đầu chúng ta phải cắt từ từ cái sự vướng mắc đó. Chúng ta phải cắt cho kỳ được tới cái giờ phút mà mình thấy rõ ràng là mình không còn làm chủ được, không còn dùng xài được cái của đó rồi. Bây giờ tới cái phút mà gọi là bất đắc dĩ là chúng ta không thể có dùng xài được. Thì sâu trong lòng chúng ta phát khởi cái thiện tâm liền, cố gắng phải phát khởi được thiện tâm trước giờ phút lâm chung là nguyện sẽ dâng hiến tất cả những gì thuộc về mình từ trước đến giờ cho đời. À, trăn trối chỉ ai đó, không ấy thì giao hết chìa khóa cho tôi. Chứ thôi á, chúng ta đi mà tâm còn liên tiếc những cái vật báo, những cái của báo, những cái tài sản trong đời này của mình đó, là chắc chắn chúng ta sẽ quay lại bằng con đường xấu. Chuyện này nó xảy ra nhiều lắm rồi, cho nên chúng ta nên biết cái điều này một tí. Lớn tuổi chừng nào chúng ta tháo gỡ sự vướng mắc tiền của nhiều chừng đó. Còn nhỏ thì ví dụ như bây giờ mình cũng còn hy vọng là mình biết mình còn sống 5 năm, 7 năm thì thôi kệ, gắng giữ đi, tại vì mình buông hết, không ai lo cho mình. Có nhiều người nghĩ như vậy, nhưng thật sự là cũng có một số người buông không ai lo, nhưng mà có một số người sẽ được xung quanh người thân, bạn bè hoặc con cái nó sẽ lo cho mình một cách tận tụy khi mà thấy mình không có cái gì. Thì tùy cái đó, là tùy cái phước của từng người thôi. Thì ít ra càng về già, cái tâm mà vướng mắc cái vật dục trần gian liên tuyết cái cõi đời này càng mỏng chừng đó là coi như chúng ta có tu đó. Và thậm chí là chúng ta có phước đó. Phải cố gắng là cái tâm tham luyến cái cõi đời này càng lớn tuổi là phải càng nhẹ mới được. Hồi nhỏ mình nhiều cái mơ mộng quá, tới già lực bất tòng tâm rồi, hết còn chuyện để mộng mơ rồi. Bây giờ chỉ còn cái chuyện duy nhất là ra đi nhẹ nhàng, ra đi làm chủ, ra đi tỉnh táo, ra đi với tất cả những cái phước báo mình đã gom tụ trong cả đời của mình. Tới những cái phút cuối cùng mình sẽ trả lời cho thiên hạ là mình đủ công lực để ra đi, không còn có một cái gì liên tiếc ở trần gian này nữa. Chừng đó đã giỏi rồi đó. Ở đây có ai đủ sức như vậy chưa? Chưa đủ vốn để ra đi, vậy là kẹt đó. Cái người tu của mình nữa ha, từ tuổi 50 trở lên mà không có làm được cái chuyện này là thấy hơi bị kẹt rồi đó nha. Kẹt lắm. Tại vì khi đã qua tuổi 50, cái lực của mình á, cái lực của tâm mình nó càng lúc nó càng yếu. Ví dụ như hồi đó có một cái chuyện chúng ta bực, chúng ta giận, thì mình bỏ nhẹ nhàng lắm, mình không bao giờ lưu luyến. Vậy mà qua tuổi 50 bỏ cái hồi nó nhớ lại à. Thậm chí mình ngủ mình cũng nhớ, thậm chí tới lúc ngồi thiền mình cũng nhớ, thậm chí ngủ còn chiêm bao nữa. Chết, có nghĩa là biết mình vướng mắc mà gỡ không ra. Mà càng lớn tuổi thì cái vướng mắc này nó càng dai. Lạ lắm, hồi đó thấy cái chuyện đó rồi bực cái bỏ qua, bình thường lắm, không có gì. Nhưng mình nó già, mình không làm chủ được cái đầu của mình đó, mình giận cái nó cũng lải nhải riết, rồi nó chửi lầm bầm hoài, cái là ngủ nó cũng chửi, mà nó gì nó cũng cứ nhớ tới người đó là khó chịu, nhớ tới người đó khó chịu, mà mình muốn quên người đó không quên được. Đó là sự vướng mắc. Và vướng mắc như vậy là chắc chắn là sẽ quay lại kiếm nhau bằng chuyện vướng mắc đó. Vướng mắc theo kiểu thuận thì chúng ta cũng kiếm nhau theo kiểu thuận, vướng mắc theo kiểu nghịch chúng ta sẽ kiếm nhau theo kiểu nghịch. Thương để ra đi, liên tiếc để ra đi thì chúng ta cũng quay lại theo cái kiểu thương liên tiếc đó. Nhưng có điều á, có những cái khoảng mà những người mà mang thân trung ấm á nha, mang thân trung ấm có những cái ấm ức như thế này, tức là chúng ta trong đời này có những cái, ví dụ như bây giờ ngay cả tiền của đi đó, thì có những cái bậc cha mẹ làm tiền rất là nhiều, và phúc lâm chung chúng ta chưa kịp chia, chúng ta không muốn chia cho những người, ví dụ như có hai đứa con, có đứa con mình thương dữ lắm, mình muốn dành dụm cái này riêng cho đứa mình thương, nhưng mà đứa mình không thương thì nó lại xài được cái của đứa mình thương, ở trong cõi âm nhiêu đó thôi đã khó siêu. Lẫn quẩn ức lắm. Xài là đôi khi á, chúng ta thấy mang cái thân trung ấm vậy, nó chủ nó cũng có tao không cho mày, tao không cho mày xài, mà nó lấy nó xài tỉnh queo, nó đâu có biết mình cả cái nó ức ức cái kiểu ở trong cõi âm mà nó đâu có hay đâu, khó chịu lắm. Cái lúc mà chúng ta không siêu á, người ta đụng tới một cái cọng chỉ của mình đi nữa mình cũng ức ghê gớm. Nó thì tự động mới đó cha con bây giờ bắt đầu thành thù hận và bắt đầu tạo nhân quả xấu với nhau của đời này kiếp nọ tiếp tục. Nó rất là khó chịu. Thật ra trong những cái chuyện sanh tử mà chấp nhận một, nếu thấy còn giữ được thì giữ thấy không giữ được thì cứ buông tay một cách thoải mái nhẹ nhàng, để rồi người mà mình thương có đụng tới của cải của mình thì mình cũng không có ức. Người mà ghét đụng tới của cải của mình cũng không có cảm giác mình ức. Thì vậy là buông tay để nhẹ nhàng ra đi. Nhưng mà không mấy người làm nổi điều này. Cho nên cái việc mà đôi khi cha con, mẹ con vậy đó, có những người mà mẹ con thôi mà người mẹ vừa chết thì trở thành thù quán với đứa con. Kỳ lạ. Có những ông cha, những bà mẹ chết đâu có chọn ngày, chọn giờ đâu. Người ta hết nghiệp, người ta chết, gặp mấy ông thầy coi chết ngày xấu, bắt đầu trù em. Trời, mấy cái người gọi ông tức cái này ghê gớm đó, mà nó nói đâu có được. Mất mới thì bộ tao chọn ngày xấu rồi chết cho mày xấu sao. Nhiều khi trong cái âm nó chửi như vậy, nhưng mà thật sự nó ức lắm, nói không được. Và trở thành thù quán thực sự. Mấy người trong nhà, cha mình mới vừa chết, mẹ mình mới vừa chết, coi những ngày xấu yếm cho tới là gọi là tìm cái cách nào mà yếm cho mày không cất đầu lên. Cất đầu lên nó bị ảnh hưởng tới dòng họ, nó thành thù hằn. Mà lo con của mình cưng, mình lo gần chết cả đời đúng không? Vừa chết nó kiếm nó yếm mình à, kêu đừng có tức đâu có được. Buộc phải tức lên, mà tức lên thành thù hằn. Thù hằn thì nhân quả đó, đời này kiếp nọ kiếm nhau để tiếp tục xử nha. Nó có những cái quen quất đó, mà cuộc đời nó có nhiều cái bất hợp lý trong cái việc sống chết của thiên hạ lắm. Thành ra khi mà mang cái thân của chúng ta thấy nhiều chuyện nó vô nghĩa, nhiều chuyện nó phi lý, nhiều chuyện nó ấm ức đó. Có những cái nhân quả mà chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta kết những cái nhân quả xấu trong cái việc bảo vệ riêng tư thôi. Thì gì khi mình yếm một cái người thân mình mới vừa chết, mình cũng lý luận là vì dòng tộc, thấy chưa? Vì cái sự nghiệp tương lai của cái dòng họ này, sự nghiệp tương lai của người này người kia người nọ. Bây giờ á, chết lỡ mà ông thầy bối nào á, mà ông coi là cái ngày chết của ông này nè ha, phải bị ảnh hưởng xấu tới đứa con trai cưng của ổng hay đứa con gái cưng của ổng. Mà hồi sống thì con trai cưng gái cưng cũng thương cha ghê gớm luôn nha, nhưng mà chết rồi là không được. Mà ổng chết cái kiểu này là thế nào mình làm ăn cũng thất bại thế nào mình cũng bị này kia kiếm yếm, yếm bùa yếm chú rồi đóng đũa bếp, ôi cha đủ chuyện yếu hết trơn á. Ông kia ổng thấy gì ổng tức, thay vì mình đừng có làm vậy, đi theo phù hộ cho nó, tại vì thương quá cho nên đi theo gìn giữ để lo lắng cho nó làm ăn đàng hoàng, nó phát triển nó tốt hơn. Nhưng mà yếm rồi nó đâu có, ổng không có còn cái tình đó nữa. Thật ra mà làm đâu tao phá mẹ đó, trả cái hận đó cái nữa đó, tức là tự chuốc quán, tự chuốc quán. Nó có những cái như vậy. Thật ra cái thọ thân này trong cái cuộc đời nó có nhiều chuyện để chúng ta phải bàn với nhau đó. Nhưng mà ở đây chúng ta là người tu, điều mà chúng tôi muốn nói ở đây là tất cả chúng ta đều là những người đang tu. Cho nên á, chúng ta phải nhìn lại cái thân này, tất cả những cái ăn mặc và cái ở của nó làm sao mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày là đừng có bị mất phước thêm. Đó là điều cần. Dù là người xuất gia hay là người tại gia, cái chuyện mà chắc chắn là chúng ta cũng phải già và chúng ta sẽ chết. Nhưng mà chúng ta vượt qua được cái là gì? Bệnh. Nếu như chúng ta có đủ kiến thức, hiểu biết để làm sao cho thân chúng ta đừng có bệnh trước phút lâm chung là một điều rất là hay. Già thì già, đương nhiên là theo quy luật là sanh già. Nhưng mà bỏ cái bước thứ ba này, chết đừng có bệnh. Chúng ta cũng cắt được phần nào, chúng ta cắt cho nó nhẹ đúng không? Tức là chúng ta sẽ sống làm sao cho cái thân này được nhẹ nhàng, thanh thoát, đừng bệnh tật, tỉnh táo cho phúc lâm chung, để cho thiên hạ thấy rằng là không cần phải thiên hạ thấy, nhưng mà mình á, mình thể hiện một cái đời sống tâm linh tương đối vững chãi thì đương nhiên là cuối đời chúng ta sẽ bỏ thân này nhẹ lắm. Có những người bỏ thân rất là nặng nề, mà nhiều khi mình cũng nghiệm nghiệm lại, mình thấy có những người họ sống họ không biết đạo, họ cái dùng xa dùng sâu và họ ra đi nhẹ nhàng hơn một người tu ở trong chùa. Điều này là thắc mắc rồi nha, Không biết quý vị có thắc mắc không, chứ tôi thấy thắc mắc này nha. Nếu mà sống đời thường á, thì những cái việc mà tiêu tốn tiền của bình thường, nó sẽ tiêu phước rất là thường. Nhưng bắt đầu đụng tới tâm linh, là bắt đầu đụng tới những cái gì liên quan tới tâm của thiên hạ, bắt đầu đụng tới những cái gì ảnh hưởng tới tư tưởng, cái đời sống của thiên hạ, và đụng tới kinh điển. Nếu mà chúng ta không khéo, một câu thôi, một câu nói sai của mình thôi, có thể trả giá tới hàng ngàn đời của mình. Đây là một điều rất là nguy hiểm. Đó, cho nên là trong đời sống mà vì cái thân này ăn uống, ăn mặc ở rồi nọ, thì nó cũng có thể mất phước nếu chúng ta không biết, không khéo biết để gìn giữ hàng ngày của mình. Cho nên ở đây ngài Vị Sơn ngài nói là do tham luyến của đời ấm duyên thành chất. Đó, năm ấm rồi nó duyên lại, nó để thành hình cái thân này. Từ hồi cái lúc sanh cho tới già trọn không có cái gì mà thấy nó hay ho, không có được cái gì hết, chẳng có được cái gì để khi mà ra đi với hai bàn vai trắng. Thật ra chúng ta còn đây, chúng ta phải biết rằng mình đã thọ thân, tức là thọ nghiệp. Chỉ có những vị Bồ Tát tới đây mượn cái thân để xài, để họ làm cái gì đó, thì không phải là cái dạng thọ nghiệp. Nhưng mà cái vị cũng phải sống trong đời này, cũng ăn, cũng mặc, cũng ở, nói chung là cũng vất vả, không có thua người phàm. Cũng y như vậy thôi chứ không có gì. Nhưng mà các vị làm chủ được nó trong những cái việc mà gọi là bất đắc dĩ, thì chúng ta mới thấy rằng có những người có nội lực họ làm chủ lạ thường. Người phàm mình không có đủ sức để có thể làm chủ được thân trong những cái tình huống bất đắc dĩ. Nhưng các vị Bồ Tát mà có nội lực, các vị mà có công phu, có nội lực rồi, thì gần như họ làm chủ được. Cái căn bản vô minh nhân đây mê hoặc, thời giờ đáng tiếc khoảnh khắc khó lường. Thật ra vô minh nó không phải là cái nền tảng sống của chúng sanh. Đây ngài Quý Sơn ngài tạm nói thôi, tức là từ cái chiều sâu lầm lạc của mình. Ngài dùng cái từ là căn bản vô minh, thật ra vô minh không phải là cái gốc, mà cái gốc của mình là cái gì? Là cái tự tánh sáng suốt nhiệm màu của mình, nhưng mà do chúng ta lầm. Từ cái cõi khởi thủy sanh tử của mình là sự lầm chấp. Thì từ cái khởi thủy đó, người ta mới thấy mặt nó, người ta đổ thừa từ cái đó gọi là căn bản vô minh. Nhưng mà không phải, vô minh cũng lâu đời lâu kiếp. Thành ra bây giờ không ai nhìn vượt khỏi cái vô minh của mình, cho nên thấy cái vô minh là cái gốc, chứ không phải vô minh là cái gốc. Cái gốc của mình chính là cái tự tánh thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu của mình. Nhưng mà khi khởi vào sanh tử, khi đi vào cái cuộc sanh tử này, chúng ta khởi nguồn để bước bước một, bước hai đi vào sanh tử, thì vậy là chúng ta đã bị lầm. Và từ cái chỗ lầm đó mà sanh tử lại tiếp nối, cứ đời này qua đời khác chúng ta tiếp tục lầm. Cho nên nhân cái lầm lẫn này, nó tạo thành cái nhân, cái quả lầm lẫn mới. Rồi cái quả lầm lẫn này nó cứ tiếp tục, nó tạo cái nhân lầm lẫn mới, nó cứ tiếp tục tạo nhân quả đời này đời nọ. Và ngay trong đời sống này cũng vậy. Cái ngày, cái giờ, cái phút giây này chúng ta chưa phải là một người giác ngộ, thì rõ ràng là chúng ta đang ở trên nền tảng gì của vô minh. Cái thấy chúng ta đang còn lầm trong sự sống này. Bây giờ mình vẫn còn thấy có cái thân này là thật, chúng ta vẫn còn thấy có cái tâm này là thật, và chúng ta thấy hoàn cảnh này là thật. Nơi chúng ta chưa ra khỏi cái này, thấy có thân tâm này là thật, thấy có mình là thật, chúng ta chưa ra được, tức là chúng ta đang ở trên cái nền tảng của vô minh. Chúng ta đang lầm lạc về cái thấy nhìn của mình. Và chính cái lầm lạc này nó sẽ tạo thành cái nhân mê hoặc cho chúng ta trong đời này. Thân này là thật thì cái việc mà ăn ngon mặc đẹp nó sẽ là thật, cái việc giàu sang sung sướng, cái danh vọng nó sẽ là thật, cái việc có tiền tài vật chất nó sẽ là thật. Tất cả mọi cái là thật. Mà đã là thật thì có thì vui, mà không có thì chúng ta sẽ khổ. Chưa ai ra khỏi điều này nếu chưa có cặp mắt giác ngộ ở đạo Phật. Không có mấy người hết á. Thấy chưa? Ở đây có ai có một cái lần thực sự thấy cái thân này là không thật chưa? chưa chúng ta có thể nghe, chúng ta có thể hiểu, nhưng thấy của chúng ta thì chưa sanh. Cái tuệ để sanh cái thấy quyển á, nó là một cái loại trí tuệ thực sự nha, chứ không phải là cái sự hiểu biết gật đầu. Ví dụ như bây giờ chúng ta đã từng đọc kinh nhiều quá rồi, chúng ta đọc kinh điển Đại Thừa Nguyên Thủy, chúng ta đọc thường ngày rồi, cho nên nói tới thân là tự động chúng ta sanh kiến giải thấy nó là không thật, tại vì nó là do đất nước hòa hợp. Thấy chưa? Chúng ta có thể giảng, chúng ta có thể thuyết về cái thân không thật của chính mình, nhưng cái tuệ để thấy thân không thật là một cái chuyện khác hoàn toàn với cái chuyện hiểu này. Do đó những người tu sĩ bệnh là đau liền, là khổ liền. Chứ nếu mà chúng ta một phen sanh cái loại trí tuệ thấy cái thân này nó là huyễn á, là không còn chuyện để cho nó khổ nữa. À, không làm kiểu nào khổ nữa, cái kiểu nào nó cũng cảm giác an lạc sâu trong tâm, không có cách nào khổ cho cái thuận nghịch của cái thân này hết á. Có những cái chuyện mà phải nói là người khác chỉ cần đổi 30 giây thôi nứt cái ốc ra chết rồi, nhưng mà người đó bình thường lắm. Đó là họ không có còn phải thấy cái thân này là thật, cho nên mọi chuyện nó dồn tới cái thân người đó, chúng ta thấy nó thường lắm, không có cái gì. Chính bản thân người đó một lần có đủ cái tuệ để thấy như thật cái thân này nó là huyễn. Còn bây giờ quán kiểu như mình quán nó là đất nước gió lửa hòa hợp là chuyện chơi thôi, nó là cái chuyện của tâm thức so sánh phân biệt. À, dùng cái kiến thức bây giờ mình tin rằng là Đức Phật nói đúng, chư tổ nói đúng, mình cũng bắt đầu mình quán, mình quân quán để mình nhồi nhét trong đầu của mình. Mỗi khi nghĩ tới cái thân này, biết cái thân này nó giả, thân này là quyển, thân này là duyên hợp, thân này là vô thường gì 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 đó, tất cả những cái kiến thức đó đều là những kiến thức, những cái chuyện áp đặt của tâm thức, chứ chưa một lần chúng ta thấy như thật cái thân này là quyển. Cho nên rồi cũng có nhiều người nói con cũng thấy cái xã hội này, thấy cuộc đời này, thấy thân tâm nữa quyển, mà sao con bất an hoài vậy thầy? Tôi nói hiểu chứ chưa phải là thấy. Hiểu hiểu giống như Phật tổ ghê gớm, nó đụng chuyện khổ. Chứ còn mà mình thấy được một chuyện đúng như thật của nó là chúng ta vượt thoát. Cho nên khi nào chúng ta thấy được như thật, chúng ta mới tự cứu thoát mình. Còn mình hiểu giống như thật thì mình vẫn còn bị ràng buộc. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên không có trách gì những cái vị tu sĩ của mình đụng chuyện vẫn khổ. Đừng có nói là người chưa xuất gia, đúng không? Người xuất gia ở trong chùa khi đã thấy được cái quyển thân này rồi, mình không muốn mang cái thân quyển này, mình không muốn trau chuốt, không muốn để cho cái thân này được hưởng thế này thế kia nữa, là mình biết nó giả rồi, cho nên đem thân này để cầu pháp, để tu học. Vậy mà đụng tới vẫn khổ à. Cực chút cái cảm giác khó chịu à. Không bằng người ta ăn chút cái cảm giác buồn tủi à. Kỳ lắm, tức là chúng ta luôn luôn thấy nó quá thật với chính mình. Mà chúng ta không có phá được cái thấy thật này thì chúng ta không thể học thiền sâu được nha. Kỳ vậy đó. Nếu muốn đi sâu vào thiền định, người hành giả nó phải một lần thấy được cái thân này như thật huyễn. Thấy được như thật huyễn chứ không phải là quán như quyển nha. Ở đây không nói chuyện quán như quyển, không có nói chuyện quán nó là nhân duyên, mà thấy như thật nó là nhân duyên hợp. Mà chúng ta phải sử dụng những cái trí tuệ Phật đạo thực thụ bằng tất cả những khả năng tu hành của mình. Chứ nếu không, tôi nói thật, cả một cái đời này một người tu sĩ lại Phật sám hối ăn chay nằm đất suốt một cái cuộc đời, nếu mà lơ tơ mơ vẫn thấy cái thân này thật trước khi chết, đây là cái điều nguy hiểm vô cùng. Phải bằng tất cả những khả năng tu hành mới gom tụ hết cái phước báo gì trong ngàn đời ngàn kiếp của mình trở lại đây để đưa vào dồn nén, để làm sao mà mình thấy được một lần như thật thân này là quyển. Có nghĩa là chúng phá được cái thân kiến. Thấy vậy chứ phá được thân kiến đâu phải dễ đâu. Tức là cái kiến giải sai lầm về thân không phải dễ phá. Mà cái thân kiến này không phá được thì không có thay đổi được gì tâm linh. Nó không phá được kiết sử nào để đi vào chiều sâu. Muốn đi sâu vào thiền định, bây giờ mà ngồi thiền, ai mà ngồi thiền cũng lại bị lộn xộn cái tâm mình, cái thân mình hết á. Không ai ngồi thiền vô cái là được định liền, không có làm chủ được cái vọng niệm liền. Mà tất cả những vọng niệm có ra từ đâu? có ra từ những cái sinh hoạt của đời sống của cái thân này. Thấy có, thấy không, thấy đúng, thấy sai, thấy khổ, thấy vui, thấy hay, thấy dở, thấy gì đó chung quanh cái thân này thôi. Cái có nó cũng là thật, không nó cũng là thật, đúng cũng là thật, sai nó cũng là thật. Tất cả những chuyện thế gian, cái gì nó cũng thành thật để nó dồn hết vô tâm của mình. Ngồi thiền làm sao mà mình có thể yên định được? Khó lắm. Cho nên một lần ở đây chúng ta phải thấy được là thân này nó phải là quyển. Rồi tất cả những cái kiến thức của mình đã có ở đây, chúng ta cũng phải một phen thấy nó, một phen thấy như thật nó nha. Chứ không phải là bây giờ mình cũng có thể nhắm mắt lại, mình nhìn lại mình thấy, nếu mình hướng về cái tâm mình nó chợt có chợt mất, rồi mình nhìn hồi cái mình thấy nó cũng rỗng, nó mất, nó không có còn. Và rõ ràng là mình giữ nó không được, nó là như là một bóng ma. Dụng từ đúng, nó y như bóng ma, nó hiện cái nó mất à, đúng không? Chúng ta đâu có giữ được ý niệm nào đâu. Dù chúng ta thấy ý niệm rất là hay nhưng mà giữ cũng không được. Chúng ta không có giữ được, không có nắm được. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa chịu thấy nó là huyễn mộng, chưa chịu thấy nó là vọng. Lý luận thì chúng ta có thể thấy tất cả những ý niệm đó là vọng, nhưng mà thực tế ngồi đối diện cái lúc mà chúng ta tọa thiền, thấy nó mộng hay là thấy nó thiệt? Nếu nó mộng, nó hiện có, hiện không, hiện đúng, hiện sai ra đâu có làm gì mình loạn tâm, đúng không? Nhưng mà không có, tới khi mà mình ngồi thiền cái mình thấy nó thiệt à. Ở ngồi thiền này sao nó còn vọng tưởng quá. Đã nói là vọng tưởng rồi, vậy mà vọng tưởng thì lại bị bất an. Vọng khởi lên rồi biết an. Kỳ vậy, có nghĩa là chúng ta không có thấy đến như thật của vọng này. Thật ra muốn cho tâm chúng ta thực sự bình yên, muốn ngồi thiền mà được định là dứt khoát hai cái căn bản là phải thấy được một lần thân này và thấy được một lần tâm này nó là huyễn thật sự. Đây không có thể là chuyện dẫn chơi, đây là bắt đầu chúng ta. Sau này chúng ta đi vào công phu thì cũng phải phá chỗ này trước mới đi sâu được. Ai mà nói tôi tu thiền còn thấy thân thật thì hết đường để tu rồi. Thấy cái tâm này là thật là không cách nào đi sâu vào đạo lý được. Và một lần quý vị thấy thật, thấy như thật của cái thân này, thì quý vị sẽ thấy rằng gần như là nó sụp đổ hết nửa mảng vọng tưởng. Nửa mảng, cho tôi dùng từ là nửa cái mảng, nó khủng khiếp lắm. Một điều rất là kỳ lạ là mọi chuyện xảy ra nơi thân đúng sai của nó tự nhiên nó đâu á, nó mất tiêu, mình muốn kiếm lại còn không được nữa. Và một phen mà mình thấy như thật cái thân này là vọng rồi đó ha, cái thân và tâm được một lần mình thấy nó là vọng, là huyễn rồi đó ha, là gần như tất cả những cái phiền muộn sụp đổ ở đâu á. Chúng ta muốn phiền trở lại cho cái thân tâm này chúng ta phiền không được, là tự động mình an định. Còn nếu không hả là an không nổi đâu, an dứt khoát là an không nổi đâu. Cố gắng dữ lắm, gắng đè đè ép ép rồi nó yên yên chút nó cũng bùng lại. Và bùng lại là lý do mình thấy nó, cái ý niệm này là thiệt. Chúng ta thấy loạn tâm là thiệt, thấy định tâm là thiệt, thấy có thân không thân là thiệt, thấy khổ vui là thiệt, thấy hoàn cảnh là thiệt, tất cả mọi cái do mình thấy thiệt. Đó, cho nên là nếu mà chúng ta phá được cái vô minh để thấy rằng là cái cuộc đời này nó là huyễn mộng thật sự. Muốn thấy cuộc đời này huyễn mộng cũng phải một lần thực sự thấy, chứ không phải là hiểu và quán sát nữa. Thật ra có những công phu quán để mà chúng ta có thể quán. Ví dụ như cái nhà này, cái nhà này là do cái gì? Do xi măng, rồi do cát, rồi do gạch, rồi do sắt, rồi do cái gì đó để hình thành cái nhà này. Cho nên rồi nhìn cho kỹ thì thấy từng hạt cát nó gắn với nhau, rồi gắn với những cái phân tử xi măng gì gì đó, nó kết thành cái tường. Ví dụ như chúng ta quán vậy, gọi là quán để chúng ta phá đi cái thấy nó